Trạch Pháp Giác Chi. Trạch Pháp Giác Chi là một chi trong thất giác chi hay bảy yếu tố giác ngộ. Trạch Pháp là trạng thái tâm xuyên suốt và hiểu biết rõ ràng chi tiết các pháp. Trạch Pháp tương đương với huệ trong ngũ lực hay với chánh kiến trong bát chánh đạo. Trạch Pháp trong thiền minh sát niệm xứ không có nghĩa là truy tầm, phân tích giáo pháp, nhưng là trí tuệ trực tiếp thấy và hiểu rõ đặc tính của đối tượng mà không qua suy nghĩ. Như vậy, trạch pháp có nghĩa là thấy đặc tính riêng, đặc tính chung của đối tượng. Trước đây, vì chánh niệm chưa đủ mạnh, nên ta không nhận rõ các đặc tính của đối tượng, không thấy được tâm, không thấy được cảm giác thay đổi, không thấy được các đối tượng thân tâm ảnh hưởng và tác động qua lại với nhau như thế nào. Khi bắt đầu hành thiền, thiền sinh ghi nhận đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng. Lúc đầu, thiền sinh chỉ thấy hình dạng của bụng hay tư thế phòng xẹp của bụng mà thôi. Nhưng khi chánh niệm phát triển, thiền sinh thấy được đặc tính riêng như cứng, mềm của yếu tố đất, nặng, nhẹ, gò bó, dính chặt của yếu tố nước, nóng, lạnh của yếu tố lửa và căng giãn, chuyển động của yếu tố gió. Đây là đặc tính riêng của tứ đại. Thiền sinh cũng có thể thấy được sự sanh diệt là đặc tính chung của tứ đại nữa. Thấy đặc tính của đề mục như vậy là trạch pháp. Khi cảm giác như tê cứng, đau nhức, ngứa sanh khởi nổi bật, thiền sinh đổi qua ghi nhận cảm thọ cho đến khi đề mục không còn nữa, hay khi thiền sinh muốn quay trở lại với đề mục chính. Ban đầu, thiền sinh chỉ thấy được một khối cảm thọ trong thân, nhưng dần dần thấy có nhiều cảm thọ nhỏ trong cảm thọ lớn, và các cảm thọ thay đổi càng lúc càng rõ, càng nhiều, càng nhanh, và sanh diệt liên tục. Chẳng hạn, thiền sinh thấy tê cứng, đau nhức tăng dần từ ít đến nhiều, rồi di chuyển qua lại hay lên xuống, từ chậm đến nhanh, từ yếu đến mạnh, ví như ngọn lửa từ từ bốc lên cao nảy sanh gió lớn, hay như khối lưu lượng của một con sông đổ xuống thành thác nguồn, tạo nên sức thủy điện. Trong con người chúng ta có biết bao nhiêu năng lực mạnh mẽ do toàn bộ cảm giác không ngừng thay đổi và tác động đến tâm thức chúng ta. Theo dõi nguồn năng lực này bằng chánh niệm là tập trung chúng thành một sức định tâm vững mạnh. Có sức định tâm mạnh, ta mới có thể thấy được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của cảm thọ. Sự thấy này chính là trạch pháp. Khi thấy rằng sắc không có khả năng nhận biết nhưng chỉ tâm mới có, hay thấy tâm có khuynh hướng hướng đến đối tượng, đó là lúc đang có trạch pháp. Ngoài ra, khi thấy rõ đề mục và tâm ghi nhận khác nhau thì cũng có trạch pháp, do đó trạch pháp chính là tuệ giác hay trí tuệ phân biệt rõ ràng danh sắc, thấu triệt bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc. Đặc tính của trạch pháp là xuyên thấu, để thấy chính xác đối tượng đang được ghi nhận. Công năng của trạch pháp là thắp sáng, làm rõ đối tượng, tức hiểu đối tượng một cách rõ ràng. Khi có trạch pháp, chánh niệm vững vàng hơn, và tâm không còn phân vân, bối rối hay hoài nghi nữa. Ở mức độ cao, trạch pháp giúp tâm chứng ngộ niết bàn. Biểu hiện của trạch pháp là không lẫn lộn, bối rối hay hoang mang. Nguyên nhân của trạch pháp là sự hiểu biết trực tiếp. Để có trí tuệ tự phát này, cần phải tích cực chánh niệm và chú tâm sáng suốt khi ghi nhận đề mục. Khi thiếu chánh niệm, trạch pháp không thể nào sanh khởi, nên không nhìn ra được nhân của khổ là tham ái. Cái khổ do tham ái thường tình mà ta còn chưa thấy được bằng mắt thịt, thì làm sao ta thấy được khổ do nhân sanh diệt liên tục bằng mắt trí tuệ? Với sự ghi nhận đề mục liên tục và chính xác, chánh niệm được thiết lập vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm được phát triển mạnh mẽ. Có sức định tâm mạnh mẽ, ta mới có thể thấy được sự khổ từ sự sanh diệt không ngừng nghỉ của đối tượng, hay luồng danh sắc liên tục trôi chảy. Từ đó, ta phát sanh sự nhàm chán đối với đối tượng hay các hiện tượng danh sắc và có ý muốn thoát khổ, muốn giải thoát khỏi thân tâm, khỏi cuộc đời này. Như vậy, khi có trạch pháp, tâm thiền sinh xuyên thấu đối tượng, thấy chính xác và hiểu rõ ràng đối tượng nên hết lẫn lộn. Thiền sinh thấy được bản chất của đối tượng, sự sanh diệt của đối tượng và biện biệt danh sắc một cách đúng đắn. Một cách tổng quát, bất cứ lúc nào theo dõi đề mục mà thiền sinh thấy rõ ràng đối tượng đang được ghi nhận là thiền sinh có trạng thái trạch pháp hiện diện trong tâm. Khi trạch pháp phát triển cao độ, lúc đó trạch pháp trở thành trạch pháp giác chi. Đây là một trong bảy yếu tố giác ngộ hay thất giác chi hỗ trợ cho sự chứng ngộ niết bàn của hành giả. Mỗi giây phút chánh niệm là một bước có thiện pháp dẫn đến gần niết bàn, chuyển phàm nhân thành thánh nhân. Khi thiền tập chín mùi, bát chánh đạo sẽ sanh khởi, đồng thời và đầy đủ cả tám chi, đưa đến đạo tâm, cắt đứt hết phiền não, ái dục, ngủ ngầm trong tâm hành giả từ bấy lâu nay. Chỉ có thánh đạo, Magga, mới diệt trừ vĩnh viễn được nhân ái dục. Do đó, Đức Phật dạy về tứ diệu đế, khổ cần phải thấy, tập cần phải trừ, diệt cần phải chứng, và đạo cần phải hành. Khổ đế và diệt đế là quả, còn tập đế và đạo đế là nhân. Thấy được tứ diệu đế là có trạch pháp giác chi hay chánh kiến.